Đúng không? Hiểu rồi. Đạo thông tứ thánh như là trước khi dự đạo thông tứ thánh như là chưa thành Phật còn làm vua thì ngài có 16 vị vương tử. Đó. Sau 16 vị vương tử đó, bởi vì vua cha đi tin, cho nên 16 người con cũng theo cái hạnh hưởng vua cha lại. Thì Đức Phật nhắc lại cái chuyện đó, đại thân trí thắng như lăng nữa như thế nào, chúng ta sẽ học không còn hiểu. Rồi còn ở trong 16 vị vương tử đó, Đức Thích Ca Mâu Ni là người con đó là một vị ở trong 16 vị, cho nên ngài nó nhớ cái tiền trước của ngài, ngài thực hiện. Thì chúng ta đọc lại ở trong cái bài này dễ hiểu lắm, không có nhầm hết. Tam căn khổ nhượng nhượng tam là ba căn là ba căn nhà, ba căn nhà có ba người. Căn đây nói cái gì đó để có thể hiểu là cái trình độ, ba cái trình độ. Trình độ cái hạng ngữ cao, trình độ cái hạng ngữ trường thường, trình độ thấp. Nó kêu là tam căn là ba trình độ. Khổ là thấp, nhượng là thấm nhuần. Nghĩa là cái phẩm này Đức Phật muốn độ cho tất cả các tầng lớp người, thượng căn, trung căn, hạ căn, gọi là tam căn, tức là ba trình độ. Vì thế cho nên người mới tụng pháp qua mà không có hiểu nghĩa lý cao siêu tụng bằng cao siêu. Người tụng mà hiểu được một lý thường không, dĩ nhiên là lúc bây giờ này thấm bóng cho nhân vật của bạn không có chứng nào. Lỡ có mình tụng rồi ra lỡ có gặp những chuyện gì là sẽ không được vui, hay ra một cái giấc không được ngã rồi ngã sẽ không có được. Chứ nếu mà cái hạng tu tôi mà không hiểu được lý pháp đó hết, mới vừa tụng ra mà lỡ nó thực ra không được cái mới như là buồn, mà không hộ mình thì mới vừa tụng tôi mà ngã cũng chạy luôn. Được chưa? Còn hạng thượng căn thượng trí, khi mà hiểu tới lý pháp qua rồi là làm chủ lý, làm chủ được vũ trụ được ở cái mức độ đó. Cho nên tinh thần của bộ kinh pháp hoa là luyện tập con người rất là cao thượng, dân tộc Nhật Bản nhờ bộ kinh pháp hoa này. Hồi nãy cái ông Phật tử ông vẫn sống, vẫn sống ở nước vẫn sống gì cái câu này đó không có gì tận lắm. Nhật Bản chứ không phải là của Phật giáo Nhật Bản đâu, nói chuyện cái điều đó. không phải là nói cái bộ kinh như ở nước mình là trước đây để nói chỉ ở trong Phật nhé, không phải. Họ đặt ba cái bộ kinh này là nó nằm ở trong văn học sử Phật giáo, văn học sử nước mình cao cái độ đó. Thành ra ba trình độ đều được nắm nhìn, có thể được một cách dễ hiểu cho quý vị nhìn. Đệ tử mong âm, đệ tử mong kể là đệ tử mà làm cho mình tăng trưởng thì gọi đó là tử đệ con. Thấy chưa, nó cao dưới cái chỗ đó đó, thì ta hầu nhiều thứ hơn. Tôi là đệ tử, tôi là đệ tử, mà hỏi tôi đệ tử nghĩa là gì? Thì nó học đệ tử là đệ tử, đệ tử nó hiểu như thế đó. Mình chứ là học ở sau cái vị đó bất cứ vị nào thì gọi đó nghĩa là đệ là em. Cái chỗ kiến giải từ đâu viện đó mà làm cho mình tăng trưởng phát sinh trí tuệ thì gọi đó là tử, cho nên gọi là đệ tử con em. Cái chữ trong giữa từng chữ như thế đó mới thấy hay. Chữ mong ông, chữ mong là nhờ, chữ ân là ơn. Trong tất cả những người mà biết hiểu biết đạo từ Đức Phật giảng thuyết ra, người đi sau Đức Phật đó đều nhờ ơn giáo pháp. Câu thứ hai, thấy chưa? Quá thành hư thiết mạc nguy trong, đi trong là chỉ chơi gì cũng được. Quá thành như tôi vừa nói đó là một cái thành đó mượn tạm ra không được. Cái chỗ nào mà thiệt của mình hết thì gọi đó mới là chân là cộng này, đó là một cái thành để tạm mượn, tạm có ra, lập ra, tạo ra. Nói theo cái danh từ của sư hầu cái lời thầm quyền thì người ta gọi là đúng đó. Hư thiết nghĩa là thiết lập một cách tạo giải giới, nhưng hơn là cũng có nghĩa là thiết là một cách thường, không phải là cái tổ chức của mình. Ví dụ như bây giờ chúng người chúng ta xa đó, mà ghé trong một cái dự án để nghỉ, ghé trong một cái hotel để nghỉ, thì trước cái chỗ đó là phải của mình tạm được kháng chất quá đinh lên được. Rồi phân tiếp mạc đi trong, chớ chữ mạc cái này, chớ đừng, đừng có tưởng đó là thành kiểu. Cho nên quả vị sinh tăng, quả vị duyên giác, quả vị a la hán đó là không phải là hiện nay, chứ là phải đi tới quả vị Phật. Rồi tái quan trí thắng nhân, chữ tái nghĩa là phải trở đi trở lại, phải kêu là như lần như xe mà quan sát mình phải thì có nhận diện không phải nó là tái thì nghĩa là gặp lại, không phải như thế đâu. Nghĩa là Đức Phật nói chúng ta cần phải suy đi, nghĩ lại suy đi để mà quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân gì? Cái nguyên nhân nói cho đủ là đại thông chúng sanh như thế nào. Con người có một cái trí thuần thánh nhất thì con người đó mới đi tới Phật quả được. Con người có cái trí thương huyết, con người đó mới đi tới cái chỗ nào mà mình muốn đi được. Chứ không thôi thì hoặc là mới vừa ra đi là nó muốn thấy không. Nói đi một chút đường thì nó còn xa dữ dội hơn. Thì là phải có một cái trí mà thiệt là thuần thánh, cái trí hơn tất cả. Cho nên đại thông trí thắng như lai là chỉ cho cái trí của mỗi người chúng ta đó. Từ bấy lâu nay chúng ta bỏ, chúng ta quên, chúng ta lãng, chúng ta không còn gọi là lưu ý nữa. Chút sự thực đây cần phải suy đi xác định tái nữa, là vừa một lần rộng lần nữa mãi để mà quan sát cái nguyên nhân của cái trí thù thắng của chúng ta. Đức Phật nói là mỗi chúng ta đều làm Phật, mỗi chúng ta có một cái vượt chưa là bao trùm cả vũ trụ, biết được tất cả mọi sự thực. tôi là nhân sinh 60 lần con người mình là có thể nó khôn ngoan đầy đủ cái tiến bộ của mình có thể nó thắng hơn tất cả những các loài vật. Cho nên cần phải quan sát suy nghĩ cho kỹ đừng để tư tưởng uống được cuộc đời. Nhiều khi mình sinh ra mà mình có suy nghĩ rằng mình không làm được cái việc gì hết, vì mình là kém thế này, thứ kia, không đủ thế nọ, cứ muốn được tới đầu sao? Không không. Đức Phật là không. Mình có đủ năng lực, nếu một người nào cũng đủ năng lực như thế, thì làm cái việc gì đại sự cũng được hết. Cả đối với việc thành Phật độ tận chúng sanh. Đó, tinh thần Pháp Hoa bảo chúng ta phải được đó. Mà chỉ chúng ta từ đầu bộ kinh tới cuối cùng bộ kinh, phẩm thứ 28 đều nói chuyện. Bởi vì Đức Phật nói rằng mỗi chúng ta có một cái trí tuệ siêu việt đại thông trí thắng và cái thông minh tuyệt vời mà không khai thác từ nhỏ tới giờ vẫn bị khai thác nó. Mình cứ chạy theo cái bọn trần giả cảnh, rồi càng ngày nó lu lờ lầm nó không có sáng. Chứ nếu mà giả sử chúng ta khai thác nó từ nhỏ đi thì trong cuộc đời này nó sẽ sáng rồi, cái trí tuệ đó nó sẽ càng ngày nó càng vượt lên. Rồi thập lục vương công, thập là mười, lục là sao, mười sao, vương tôn tất nhiên là vương tôn là cái nghĩa coi như là con cháu của nhà vua. Mười sao vì tại sao mà có cái chữ tôn đây là cái khi ngài đại thông trí thắng như là chưa xuất gia còn đương đương vị trong triều đình thì nó sẽ cùng như thế. Ở trong bộ tình chúng người ta nói trước cái còn người ta cho nên khi mà 16 vị vương tử xuất gia đó thì nó sẽ còn nổi thành một cộng. Tất nhiên là không nổi được ông nhà vua tôi thì mười sáu vị vương tôn tức là con cháu của nhà vua về trong lúc đó là vị thái thượng hoàng còn đang sống, không phải là bà đại, không phải là bà nhà, bá diệm chứng kim thân. Ai mà bảo là cái câu cuối cùng này gọi như bát diện, bát là tám, diện là tám vị, mười sáu vị tương tự đó. Sau khi thành đạo thì giáo chủ trong tám phương, tức là đông tây nam bắc, mới lại đông nam tây nam đông bắc và tây bắc, thì mỗi một cõi
á thì có hai vị.
Cho nên thường thường nếu mà chỉ nói đông tây nam bắc kêu là bốn phương, bây giờ các đông nam tây nam đông bắc tây bắc, bắc người ta gọi là tám hướng, tám phương của tám hướng cộng lại nó thành ra ba chuyện tám góc. Có thể nói một cái để hiểu được cho cái Việt Nam này đó. Thì lúc bây giờ mới chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Tất nhiên là cái chữ phân thân á là để tượng trưng, để nói một cái gì cao quý là thân của các ngài lúc bây giờ trở thành như là thân sắc vàng. Bởi vì ở đời gọi là vàng bạc nó là quý. Cũng như thường thường quý vị thấy nói là lời của Đức Phật từ kim khẩu nói ra, nghĩa là cái lời anh nói đúng chân lý, nói thật sự thật, chứ không phải cái gì cái này rồi được sâu vàng cái này không phải như thế. Mà trong kinh đó là từ kim khẩu nói ra, thì cái này kim thân đúng không? Kim thân lắm giống như thế, đây là một cái nghĩa để mà hình dung, để mà nói lên cái gì cao quý. Thì trở lại vấn đề cho nó quý vị, trong ba trình độ đều được thấm nhuần. Trong hàng sau học theo sau của một vị nào đó Phật chẳng hạn, hay là cái chọn kiến giải từ Đức Phật phát sinh, đều được nhờ ở cửa là nói tất cả trong hàng đệ tử, mà nói với đệ tử Phật thì không tính ha, Phật chúng đệ tử tuy là nói hàng hạt sơ tốt, nhưng mà nó nằm ở trong Phật chúng thôi, không nên ngoài Phật chúng được. Thì Phật chúng đó là gì, là kể với nhau từ theo mình giống rồi.
Tại sao các vị đệ tử thượng phúc của Phật lại lo ngại không thành Phật nếu Phật không thọ kiến cho. Như vậy là được Phật thọ kiến mới thành Phật, còn không thì không thành Phật sao? Trường hợp các ngài tu sao mà không có nhân duyên gặp Phật, các vị Phật giá thì sự tu trước của các vị đó sẽ như thế nào?
Tại sao các ngài như đại diện nhà sư Bồ Đề, sư Nguyên, ngài Nhật Tịnh Liên lo ngại rằng không có được thành Phật hoặc là không có chứng quả vị Phật? Và trong lúc đó phải nhờ có Phật thọ kiến từ lĩnh vị đó sau này mới thành Phật. Rồi chẳng hạn như sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, những vị Pháp đại tâm tu trước cũng như là trong hàng đệ tử bây giờ, nếu không có cái sự thọ kiến của Đức Phật rồi chẳng được tu, không có thành Phật hay sao? Hãy còn hỏi lý nào?
Dạ, đúng rồi. Đúng
không?
Dạ,
đúng rồi. Phải hỏi lại á, để không tôi cũng hỏi lại rồi. Rồi tôi nữa nói không cần hỏi khác cho nên hỏi gì. Là như thế này nè, nên nhớ tử. Trước khi giờ mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì thiệt ra Đức Phật nói như chẳng hạn như quý vị học rồi nói kinh mà nói kinh An Hàm thì luôn luôn Phật cứ về cao An Hàm, nó có chưa ra tới thanh kho mẫu kho không biết kinh Phật từ ở trong đó tôi chẳng hạn như là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Phật A Hàm, Tăng Đức A Hàm và các cái chi tiết nó nằm trong A Hàm. Ở trong kinh chữ Phạn, chữ Bali thì gọi là Vivanikaya, Namakimanikaya, Sabhutanikaya, Anguttaranikaya, tức là Kutakanikaya. Rồi ở trong năm pho đó, trong thời gian Đức Phật mới biết bao nhiêu? 12 năm trước. Thì Đức Phật cứ nói là ở lõi địa là mỗi người cứ tấn quả ở trong đó, cứ nói tới lên tính tới tôi tính ra hết là chừng không có trong cái nó hơn nó nữa. Thì khi mà bước lên cái thời xuân đẳng thì Đức Phật mới có mới khai thông cái ước thôi, khai thông mới làm được chứ kiểu là muốn đi thường nữa cũng được, chứ không phải là tới trình đó thôi đâu. Nữa là tôi vẫn nhưng mà chưa có tôi là chưa áp dụng được cái cỡ này nhớ kỹ. Qua tới thời Bát Nhã, thời Bát Nhã nay nó mấy ngày này,
là
từ
ngày
mấy ngày
Bát Nghiêm
đã tám năm, Bát Nhã tám là tám lượng đó. Tôi muốn nhắc cái câu đó lại để cho biết Phật tử thấy rằng á, trong thời kinh chú là 22 năm Bát Nhã chỉ là tám lượng, chưa là đồng lĩnh, chưa có quyết định đến cái thời Pháp Lâm không biết. Cho nên trong lúc đó các ngài nghi phải, nghĩ là cứ sợ rằng có lẽ là mình tới đó không có những cái thiếu nào mà chúng thành Phật lại được, cho nên Đức Phật mới thay cho mình tâm tình. Vì thế cho nên ngài mới thọ ký cho rằng những vị A-la-hớn sẽ được thành Phật một cách hết sức dễ dàng, không có khăn gì hết. Đó. Rồi cái câu hỏi của Diệu Pháp muốn hỏi đó là hỏi nếu như thế là những người sau này rồi không được thọ kiến, cũng như chúng ta ngày hôm nay không gặp Phật thọ kiến thì không được thành đạo không? Hay sao? Rồi cái chỗ đó là như thế này. Và cái thọ kiến là với một cái hình tướng khi Đức Phật còn sống. Cho nên nếu như mỗi người mà tu chứng khi mà đã có một cái thông huệ rồi, có cái thông lệ rồi thì ở trong kinh có nói rằng có bốn cách thọ kiến đó, nhưng mà cái đó chưa có sự mà nói một cách chi tiết được, là bởi vì cái đó cái sự tu chứng như ai ăn nó no ai đúng như biết, mà thường thường người ta nói cái vấn đề đó cái kiểu như là bí truyền. Giả sử mà các em đã giảng giải như thế này thì giảng rồi cũng giải đó thôi, bởi vì cái đó mình đã hiểu. Sau khi mà nghe hiểu rồi thì mình phải tu, khi tu thì mình phải học đi, khó cho nó phải là sống. Từ bốn cái tới như thế này nè, một á là chú là học sư thọ kiến,
khi mà mình lên giới đàn ở giới tỳ kheo, ở giới tỳ kheo ni, thì ở trong đó ví dụ như bên ni thì nó có sách hai cái là nhị bộ thanh túc, với hai bộ tỳ giới là nghĩa là bên ni từ giới tâm rồi là cho bên tâm ấm tu. Thì trong khi mà truyền đại giới đó thì cái vị mà gọi là đường đầu hòa thượng thay thế cho Đức Thích Ca Mâu Ni thì là Thích Ca. Nếu mà đúng dưỡng đúng giới như thế này, dưỡng đúng giới như thế này thì tương lai nó sẽ nhảy ra đó là cái hợp lý. Trừ khi nào mà làm không được, làm không được hoặc là không đúng với đó thì cái dưỡng đó được rồi, có cái gì cũng được. Đó là một cái lúc hợp lý. Cái điều thứ hai á là có nhiều người tha thước còn đi tu tại gia chứ chưa có được làm cái lễ thọ đại giới, mà cả cái thập sư ấn túc, thập sư ấn túc là rất là mười vị cao tăng đại đức, thì ở trong đó là vị vừa đầu là thượng nè, vị đức ma nè, vị lão thọ vừa đầu là tam sư, rồi thập chúng bảy vị nữa là ai nè? Đệ nhất tôn chúng, đệ nhị tôn chúng, đệ tam tôn chúng, đệ tứ tôn chúng, đệ ngũ đệ lục đệ thất tôn chúng, tức là thập sư ấn chúng thay thế cho Đức Phật. Còn ở chỗ thứ hai là thập sư như thế này, chẳng hạn như trong hàng đệ tử Phật, trong hàng Phật đại gia, tha thiết tu hành, khi mà cái lượng điện trong thịt của mỗi người mình đã khai thông được rồi thì tự nhiên sẽ có một cái điểm liên quan của mình cho mình biết rằng sẽ qua kiếp nữa, đến kiếp nữa, năm kiếp nữa sẽ đắc đạo. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là chẳng hạn như một vị sư trong khi giảng nói cho mình hiểu một cái pháp môn nào, tôi cái pháp môn nào, đúng như thế nào, thì đó cũng là cái nói thọ chú của bạn. Ví dụ như chú tôi nói tử dư thọ chú biết, nghĩa là chẳng hạn như bây giờ nói rằng là quả sa bà này có bây giờ cần phải cầu sanh về tịnh độ, thì khi mà về tịnh độ gặp được Đức Phật Di Đà là lúc bây giờ ngài mới nói là sẽ bắt thứ chuyển, sẽ thành Phật ở trước nào, trước nào. Còn bây giờ đây chưa có phải trực tiếp chủ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là những vị Phật đã hoàn toàn như là đi tới vô minh diệt hết rồi á, thì nó biết được Phật tử này, vị xuất gia này còn 10 kiếp nữa thành Phật. Tới gần ngoài một vị mà chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác ra và thì chắc gian thức Phật đi. Đó là cái cách thứ ba. Cái cách thứ tư á là trong khi nhập định, trong khi thiền quán, thế là khi mà tới cái chỗ gọi là thân bất gì đó, tâm bất điên đảo, ý bất hỗn loạn, thì thân và trí mà không điên đảo, không tán loạn một thời gian nữa thì 5 năm, 3 năm, thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái con đường mình đi như là một cái bản đồ đi trước mắt. Cái đó cũng là cái lối thảo cứu tâm tư kia là nhập định. Đúng không? Thân có đâu. Còn cái vấn đề mà Đức Phật nói rằng thọ ký ở trong pháp hội đó là bảo gì? Trong lúc trước đó thì ngài giảng, ngài nói thì chưa có thân không, chưa có ấu chứng. Bây giờ cuối cả mạng chứng, tất cả những hàng hoa lớn này đều chứng. Đó, đúng không? Cái đồng sở bây giờ cũng có không, cũng có ai nhà thọ ký Đức Phổ, có sinh vô, nhà chứng. Ở hồi là tới nhờ Phật lên, chứng lên, chứng sơ với ngài thọ ký. Đó, 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 đó. Các bạn vừa đăng ký đó với Phật tử mà ngồi thì là ngồi có cái sổ mọi người thì như là định tĩnh hết rồi á, thì cái chuyện nó tự nhiên nó coi như là báo trước cho mình, thì đó là cái lối thứ tư mà tôi nói, cái lối thứ tư đó. Còn ba lối trước kia thì nó có gì đó thích gì,
nhưng mà còn thấy cái đó
mà chuyên tâm tu tập tới cái mức độ đó vẫn được, nhất là mùa đông mà lên núi mà ngồi thì là cũng có được sơ cơ lên học hỏi chuyên tĩnh á, sau chuyên tĩnh. Còn những cái khổ khác như là khổ thiếu con ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở vân vân, chỉ là những cái khổ nhất thời. Nên nhớ, cho nên trong kinh các con gọi là sát-ta-đa-năng-đa-năng-di-na-ti. Ở trong tất cả các cái đồ cúng dường, tất cả đa năng, đa na đó, tất cả cúng dường. Thì đa-ma-đa-năng-di-na-ti, di-na-ti là tấu thắng. Và tất cả các linh mục cũng được chịu các đam ma tức là pháp. Vì thế cho nên quý vị muốn lãnh chức phần đó thì mình phải gắng mình học giáo pháp trước, học và hành giáo pháp trước, sau đem cái giáo pháp đó ra để truyền bá lại cho những người khác, người ta nghe, người ta hiểu, người ta tu, người ta giải thoát. Đó là cúng dường Đức Phật Cao Quý đó, các ngài tòa chỗ đó đó. Còn cái vấn đề mà mình đem như là hương hoa đăng trà quả nhạc, những gì cũng nhạc nữa, thì cái đó là biểu tượng bên ngoài. Từ cái biểu tượng bên ngoài để mà mình dùng cái sự bên trong, ví dụ như hương, từ cái mình thắp một cái hương cắm lên để nói với cái ý nghĩa rằng cái hương đó để tiêu biểu cho mình sẽ có cái nhớ hương, nhận hương, nguyện hương, giá pháp hương kia kia nè. Được chưa? Hoa, khi mà mình dâng lên một cái bó hoa bên ngoài thì để rằng biết rằng cái bó hoa đó đã tiêu biểu cho với cái hoa lòng thân thiết của mình. Nếu không có thì nó chỉ là hưởng phước. Có ở trong nhà Phật nó mới là cái công lao đó sau này hưởng phước. Nhưng mà hưởng phước báo là cả một vấn đề khổ. Hưởng phước báo ở trong sanh già bệnh chết thì hưởng làm gì? Quý vị cứ suy nghĩ cho kỹ cuộc đời của mình. Từ khi sắp sửa tới cảnh đời ô trượt này, đầu tiên là ở trong cái chỗ tối tâm 9 tháng 10 này. Có suy nghĩ không? Khi ra chào đời thì nhất cử nhất động đói, lạnh, khát, nóng và mất đều là bị khổ. Nghèo khổ đã đành, giàu cũng khổ. Đúng rồi, thấy chưa? Đói khổ đã đành mà ăn thiệt là no cũng khổ. Và không được khổ nữa. Đúng rồi. Tất cả đầu này là như thế. Rồi chưa nói tới sự tập bệnh. Mình phải làm chủ vấn đề được. Nói tới đây đâu nó bệnh, đã bệnh này, bệnh kia, rồi nó đủ cái chuyện hết. Rồi ý thức tới cái giờ phút chết, con cũng khổ thế này. Thân mình đã khổ rồi, con cháu hoàn cảnh không biết bao nhiêu, rồi cứ quanh đi quẩn lại chết rồi, đúng không? Đúng không? Rồi đầu thân sanh lại, đầu thân lại rồi, quanh quẩn như thế mà Phật thương. Phật thương ở trong cái cảnh khổ không có giờ phút nào thoát ly. Cái gì cứ suy nghĩ là đặc biệt, lúc là những người lớn tuổi. Do đó cho nên Đức Phật muốn làm sao cho mình thoát khỏi cái đó. Mà thoát khỏi cái đó là phải thấm nhuần giáo pháp. Mà muốn thấm nhuần giáo pháp là phải có người tu vô. Cho nên người ta nói rằng tất cả các đồ cúng dường chỉ có giáo pháp đem cúng dường cho Đức Phật là số một. Nghĩa là cúng dường tối thắng là hơn hết á, là cúng dường nó không có nghĩa là, không có nghĩa là như chúng tôi như thế này rồi cúng dường cho ngài sao cái nghĩa đó của mình hiểu đâu. Thường thường người ta nói cúng dường là phải đem cái này cho, không phải như thế. Cúng dường như chúng tôi là bổn phận như thế này, hồi hướng cái công lao này đó lên trên đó cúng dường đó. Thì Đức Phật nó chỉ cái đó là bởi vì cái nguyên nhân, cái mục đích đứng Đức Phật ra đời là vì cho chúng sanh hết khổ được vui. Mà bây giờ ai theo cái đó tất nhiên là không theo bất kỳ lúc nào là có thể cúng dường. Gia Yoga Parivatra tức là phẩm hóa thành. Đây là một cái thí dụ để mà nói lên cái sự tu tập. Nếu không nói cái phẩm này thì sợ người đời dễ chán, dễ thối tâm đi trước nhé. Đừng nói gì ở đâu xa, ví dụ như một người xuất gia như chúng tôi, nếu mà không có hiểu được đạo lý chúng tôi thấy là thường thường là như nó hãy xuất gia thì được giải thoát, mà sao không thấy giải thoát gì hết. Càng ngày càng ở người xuống, nó càng hiểu ra đất đỏ, nó nghe đủ thứ chuyện hết. Ví dụ như thế, nếu không có kiên tâm, không có trì trí, không có hiểu được đạo lý á, thì nhất định là phải thối tâm. Nếu không thối tâm thì phải giải đãi, tức là bỏ đơn công việc đó, công việc chính của mình. Thành thử ra, người Phật tử tại gia, hay là người Phật tử tại gia, xuất gia gì đó. Nghĩa là phải mạnh mẽ, cẩn thận mà đi tới. Càng khó, mình lại càng tinh tấn. Càng tinh tấn, lại thấy càng khó. Là giải quyết như thế là trong suốt đoạn đường đời của mình đủ chưa chắc gì không. Nếu là cái nghiệp của mình trở từ 150 kg ở đây là lắm rồi, thì cái nghiệp của mình giảm thân thôi. Người xưa mình 6 tuổi, 8 tuổi thôi, 6 tuổi, 7 tuổi, 50 tuổi mình cũng được thôi. bởi vì nghiệp mình nó không có hình tướng, do không có hình tướng cho nên nó không biết nó đâu.
Thì phải việc làm cho nên đừng có buồn, đừng có khổ.
Khi tinh tấn chậm hẳn theo đạo Phật, nhưng mà thấy sao hoàn cảnh này đưa tới, hoàn cảnh đưa khổ cho nó đưa tới là mình hiểu rằng đó là tất cả những cái nghiệp quả đời trước nhờ sự tu tập của đời này đã thành công. Nợ gì phải lo thanh toán cho mình rồi, không có buồn hết. Bởi vì trả ra xong cái nợ tầng hoàng này để mà.
Tôi nói cái vụ này để cái gì biết rất rõ nè. Ví dụ như bây giờ đáng lẽ là chúng tộc là phải còn được sanh tử luân hồi lại với cái tầng gian này năm chục nữa. Ví dụ vậy, ta nói ví dụ vậy thôi. Đó, năm chục nữa. Nhưng mà vì nhờ cái sự xuất gia, trong lúc xuất gia cũng là chân chánh, hành đạo cũng chân chánh, lo công việc đạo cũng chân chánh, trong lúc đó tu tập cũng đúng với chánh pháp, thì ở trong năm cái kiếp này nè, nó còn lại cái gì mà nặng nề á, cái nợ gì ở trong năm cái kiếp này nè, nó dồn lại tất cả, nó trả để cho nó khỏi trong năm kiếp này. Để năm cái kiếp là sanh tử, tử sanh mạnh, như hồi nãy vừa tôi nói sơ sơ cái sự khổ chưa có diễn tả hết đó. Vì thế cho nên người tôi vẫn là khổ, vẫn là trả những cái nghiệp vô thường, chứ không có cái gì gọi là trong lúc này là vui lòng. Vui lòng để trả tức như là khỏi sanh lai tử thứ là năm thứ nữa. Ví dụ như thế đó, tức là kiếp này là người ta gọi là kiếp nó dồn thì khổ rồi. Nó tại sao mà Phật không cứu? Vậy thì Phật không cứu là linh ra sao, hay là Phật không có độ ra sao? Đừng nghĩ như thế lắm. Phật rất là thương xót chúng sanh vô bờ vô bến, có thể nó là thương còn hơn là một bà mẹ thương con. Bởi bà mẹ thương con nhiều khi còn vụ lợi, còn ích kỷ, còn ở trong cái vòng ái tưởng. Một Đức Phật thương chúng sanh nghĩa là bình đẳng mà thương. Nhưng mà Đức Phật đã nói nhiều lần ở trong kinh, cái nghiệp của mẫu người tạo ra, thì làm sao giả sử nếu mà Đức Phật cứu được một cách hoàn toàn á, nghĩa là ai làm gì làm, nhưng mà chúng Đức Phật được giải ra giữa cái tre với hồi lại người làm nó thì nó tử ra, nó không còn cái luật nhân quả luân hồi, không còn cái gì nữa, quả trơn á, không được nữa. Vì thế cho nên thương nó là gì nè, chỉ cũng được chúng ta đi hay là không đi, còn cái chỗ này cũng như tôi đơn cử chứ, ví dụ như bây giờ cha mẹ ai cũng thương con, thương như nữa là. Nhưng mà đứa con nó đã lỡ, nó chính nó tạo những cái nghiệp mà cái nghiệp luật pháp không thể chinh thứ nó được, thì cha mẹ có thương đi nữa cũng cứ nó được không, tôi giúp nó đi nữa thì cứ giúp đi cho nó ăn nó uống, mai nó đem tới cái chỗ pháp trường chứ sao đến nay con ăn được nó chứ không. Thì cái nghiệp luật kêu là mình nhữ tác rồi nhữ thọ, mình làm thì mình phải chịu. Chỉ có bớt là bớt cái chỗ này là có, tôn niệm có bớt chứ phải không đâu, cái nghiệp lực có giảm. Ví dụ như cái trường hợp của ông Dương Án chịu khó mà tôi kể mấy cái trước đó. Ví dụ như bây giờ mình lợi với sau cái giết tội giết người đó mình ăn năn, lương tâm mình ăn chưa mình nó chán giết, nó ăn năn mình hối hận để mình lo tu tập. Thì trong khi đó gương nhân quả vẫn trả, nhưng mà trả với mức lớn nhẹ. Thế tổ chức không bao giờ nói chuyện mà chứ là không, hoàn toàn nó không có. Do đó mà khi Đức Phật đã thành đạo rồi mà còn bị kim thương mã mặt, cái mạng kim thương mã mặt đó. Đức Phật biết ở đây cái duyên gì Phật trước, mình cũng trước tương một chút xíu mà rồi bị năm trăm người nó bị không có đủ ăn, với lại bị ăn không có đủ cái tiền thông đó. Khi mà thành Phật thì ngài tưởng là những cái chuyện gì chắc là nó cũng không có gì, nhưng mà nó hiện lên cho ta. Cũng như ngài biết nghĩa là tiền thân lâu xa lắm, nghĩa là vô lượng kiếp về trước à, thì cái đó nó hiện cái kim thương, cái thương bằng vàng, nghĩa là ngài đương ngồi hết sức là trang nghiêm chỉnh tọa như thế, rồi cái kim thương nó tôi là gì đó, nó đằng nó trong cái tóc kia thì thương. Nhưng mà ngài quá chắc là biết là tôi vui lòng trả, cho nên những cái nghiệp gì nó đến với mình nó vui lòng trả. Nở đã mang dây ra năm ba tiếp rồi, tức là mình năm bây giờ tôi nó sao không đòi tôi là tôi quấn lộn do mình tới tòa án tôi dây ra không có nên vui lòng trả. Thì như thế đó thì cái quan nghiệp nó mới dứt một cách dễ dàng. Còn nếu trong khi mình trả lời mà lòng mình chưa yên, chưa có chịu mà gọi là gì đó gọi là hoan hỷ thì tự nhiên nó còn dính líu rồi, tức là nó còn liên quan. Thì thế cho nên hiểu được giáo lý đạo Phật nghĩa là một đường đi tới, không còn có cái cách gì để mà thấy, trừ khi nào mà mình hiểu mơ mà, hoặc là hiểu chưa có tới nơi tới chốn, chưa nhất định tới nơi tới chốn là phải biết. Ví dụ đâu phải là một người đạo tôi thì cái người đó cũng chứng hết, hay là bởi vì thường thường là như thế này, ví dụ bây giờ mình ở một ngôi chùa hay là ở trong một ngôi nhà lao mà chỗ đó đã có kiếp giới, đã có muôn xa, đã có làm cho luật á, pháp chi ma rồi theo như trong luật Phật dạy á, thì thiệt ra không phải là Đức Phật ứng dụng thường xuyên ở đây đâu. Thường thường ở trong chùa là có các vị thì vẫn thờ, các vị hộ pháp, các vị thiên long là người ta ủng hộ duy trì luôn luôn ở trong bất cứ một cái đạo tràng thanh tịnh nào cũng hết, bởi vì người ta có cái bổn nguyện. Ví dụ như bây giờ quý vị nam nữ tu sĩ đến đây, có nhiều người người ta nói rằng thôi bây giờ tôi cũng có nguyện thành Phật thành tiên thì hết, cho tôi nguyện là hộ trì Phật pháp, sau tôi có chết tôi làm hộ pháp, ai mà ở lâu sau đi chùa nữa là tôi tự giá cái trời bảo sử lên.
Có nhiều người đó thì
như ngài chưa là vĩ đại tôn vinh, ngài trọn đời ngài tu, ngài chỉ phát nguyện là làm hộ Phật hộ pháp hộ tăng ở trong chùa có ba ông hộ, nhưng mà thường thường người ta gọi cái chữ hộ pháp là đủ hết rồi, bởi vì ở trong pháp là có Phật hết ta, nói pháp tức riêng là nào giáo pháp, nào Phật pháp, nào là công đức trong đó nó đủ rồi ha. Không có gì học lúc bấy giờ Đức Phật thường thường nói chân, mà quý vị thấy cái chữ Mahāgāva là Đức Phật nè, nói đến sự xuất hiện riêng của ngài như là vị Thích Ca Sư Tử Như Lai. Đức Phật đây là vị Thích Ca đó, tại thế giới Ta Bà này ngài nói cái nguyên nhân xuất hiện của ngài riêng như là như thế nào thì ở tâm phẩm này tâm phẩm nó thành dụng tôi đã giảng kỹ rồi, bây giờ chỉ đặt sơ lược ra cái vị theo dõi trong cái pháp tâm. Vô số kiếp giờ trước đã xuất hiện một Đức Như Lai với pháp hiệu là Đại Thông Chí Thắng Ma Ha Bích Nha Nha Bị Đu, tất nhiên là Đại Thông Chí Thắng. Mạng sống lâu của ngài vô lượng năm tháng, không có tính năm tính tháng được, nghĩa là không có tính bao nhiêu năm bao nhiêu tháng được, vô lượng là như thế. Ngài đã chiến thắng được ma quân dữ từ đó, tức là thắng nhiều nhất, vô lượng là như thế. Ma quân dữ từ đó, tức là thắng nhiều nhất, ông ma đó, ma quân đang nhất là chỉ cho cũng phải đến giờ cái thời đó, mà hôm đó là